Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai, ngày 20 tháng 5, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco vào trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong mục Sinh hoạt xã hội, Văn Niên sẽ gửi đến quý vị bài viết Cái nhìn thiêng liêng từ sự kiện nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy. Sau cùng, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại Đời sống đức tin và nhân bản của Giulia Gabrielli, thiếu nữ đón nhận và chịu đựng ung thư cách anh hùng. Bây giờ, Thanh Hiền xin gửi đến quý vị mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta yêu thương nhau với tình yêu của Ngài, và chính điều đó làm cho chúng ta trở thành những con người mới. Thực vậy, tình yêu của Chúa Giêsu làm cho chúng ta có khả năng tha thứ và yêu thương kẻ thù, tạo nên những cây cầu, dạy những cách mới và vượt qua những rào cản. Kính thưa quý thính giả, trên đây là những lời của Đức Thánh Cha Francisco dành cho hàng chục ngàn tín hữu hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật 19 tháng 5, trước khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Il Vangelo di oggi ci conduce nel cenacolo per farci ascoltare alcune delle parole che Gesù rivolse ai discepoli.
Tin mừng hôm nay dẫn chúng ta đến bữa tiệc ly để chúng ta lắng nghe những lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong diễn văn từ biệt trước cuộc khổ nạn của Ngài. Sau khi rửa chân cho nhóm 12, Chúa nói với các ông: Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Nhưng khi Chúa gọi điều răn này là mới, Ngài muốn nói điều gì? Bởi vì chúng ta biết, trong Kinh Thánh Cựu Ước, Thiên Chúa đã lệnh cho dân Ngài phải yêu đồng loại như chính mình. Và khi có người hỏi Chúa Giêsu về điều răn quan trọng nhất của lề luật, chính Chúa đã trả lời, điều răn quan trọng nhất đó là yêu mến Đức Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi, và điều răn thứ hai là yêu người thân cận như chính mình. Và Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, vậy điều mới lạ của điều răn mà Chúa giao phó cho các môn đệ là gì? Tại sao Ngài gọi điều răn mới? Giới luật xưa về tình yêu đã trở thành mới bởi vì nó đã được hoàn thành với phần thêm vào này. Như Thầy yêu thương anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Tính mới lạ ở tất cả trong tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Với tình yêu này, Ngài đã cho ban sự sống vì chúng ta. Đây là tình yêu phổ quát của Thiên Chúa, tình yêu vô điều kiện và không có giới hạn, mà đỉnh cao là trên thánh giá. Trong lúc bị hạ xuống tột cùng và trong lúc bị cha ruồng bỏ, con Thiên Chúa đã thể hiện và ban cho thế gian sự trọn vẹn của tình yêu. Suy nghĩ lại cuộc khổ nạn và cơn hấp hối của Chúa Kitô, các môn đệ hiểu ý nghĩa lời Ngài. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chúa Giêsu đã yêu chúng ta trước, Ngài yêu thương chúng ta mặc dù chúng ta mỏng giòn, giới hạn và yếu đuối. Chính Ngài đã làm cho chúng ta trở nên xứng đáng với tình yêu của Ngài. Ngài không biết đến giới hạn và không bao giờ kết thúc. Ban cho chúng ta điều răn mới, Ngài mời gọi chúng ta yêu thương nhau không chỉ yêu với tình yêu của chúng ta, nhưng với tình yêu của Ngài. Tình yêu mà Thánh Thần đổ vào trong tâm hồn chúng ta nếu chúng ta cầu khẩn Ngài với đức tin. Theo cách này, và chỉ như thế, chúng ta có thể yêu thương nhau không chỉ như chúng ta yêu thương chính chúng ta, nhưng như Ngài đã yêu thương chúng ta, nghĩa là yêu một cách cuồng nhiệt. Thật vậy, Chúa yêu chúng ta hơn chính chúng ta yêu thương chúng ta. Và như thế, chúng ta có thể làm lan tỏa khắp mọi nơi hạt giống tình yêu, làm mới các mối tương quan giữa con người với nhau và mở ra những chân trời hy vọng. Chúa Giêsu luôn mở chân trời hy vọng, tình yêu Ngài mở những chân trời hy vọng. Tình yêu này làm cho chúng ta trở thành những con người mới, anh chị em trong Thiên Chúa, và làm cho chúng ta trở thành dân mới của Thiên Chúa, nghĩa là giáo hội. Trong đó tất cả được kêu gọi yêu mến Đức Kitô và trong Ngài yêu thương nhau. Tình yêu mà Chúa Kitô biểu lộ trên thánh giá và tình yêu mà Ngài mời gọi chúng ta sống là một sức mạnh duy nhất biến đổi trái tim bằng đá của chúng ta trở thành trái tim bằng thịt. Sức mạnh duy nhất có khả năng biến đổi con tim của chúng ta là tình yêu của Chúa Giêsu, nếu chúng ta cũng yêu thương với tình yêu này. Và tình yêu này làm cho chúng ta có khả năng yêu thương kẻ thù và tha thứ cho những ai xúc phạm đến chúng ta. Và Đức Thánh Cha đặt câu hỏi với các tín hữu đang hiện diện tại quảng trường.
Io farò una domanda a voi, ognuno risponda nel suo cuore. Io sono capace di amare i miei nemici?
Cha hỏi anh chị em, mỗi người hãy trả lời với con tim của mình. Tôi có khả năng yêu thương kẻ thù của mình không? Tất cả chúng ta có người, tôi không biết họ có phải là kẻ thù không, nhưng họ không đồng ý với chúng ta, họ ở một chỗ khác. Hoặc có ai đó, có người làm tổn thương họ. Tôi có khả năng yêu thương những người đó không? Người đàn ông đó, người phụ nữ đó đã làm tổn thương tôi. Ai đó đã xúc phạm tôi. Tôi có thể tha thứ cho người ấy không? Mỗi người hãy trả lời trong con tim. Tình yêu của Chúa Giêsu làm cho chúng ta nhìn người khác như thành viên hiện tại hoặc tương lai của cộng đoàn, những người bạn của Chúa Giêsu. Tình yêu của Chúa Kitô khuyến khích chúng ta đối thoại và giúp chúng ta lắng nghe nhau và hiểu biết lẫn nhau. Tình yêu làm cho chúng ta mở lòng hướng về người khác, trở thành nền tảng của các mối tương quan nhân loại. Tình yêu làm cho chúng ta có khả năng vượt qua những rào cản yếu đuối của định kiến, kiến tạo nên những cây cầu, dạy cuộc sống mới, tạo nên sự năng động của tình huynh đệ. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ. Xin Đức Trinh Nữ Maria trợ giúp chúng ta. Xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta biết đón nhận từ con Mẹ món quà của giới răn, và biết đón nhận từ Chúa Thánh Thần sức mạnh để thực hành giới răn này trong cuộc sống mỗi ngày. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi Letare, Alleluia. Resurrexi Sicudixit, Alleluia. Gaude Letare, Virgo Maria, Alleluia. Deus, qui per resurrezione Filii Tui, Domini Nostri, Gesù Cristi, mundum letificare dignatus est, presta questum, us super eius, genitricem, Virgine Maria, perpetue, capiamus gaudia vitae, per unde in Christum, Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua luces eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện phong trân phước cho một nữ tôi tớ Chúa. Ngài nói, anh chị em thân mến, hôm qua tại Madrid, lễ phong trân phước cho nữ tôi tớ Chúa Guadalupe Ortiz de Landazuri. Đây là một người phụ nữ giáo dân thuộc giám hạt tòng nhân Opus Dei. Chị đã phục vụ tha nhân với niềm vui bằng cách kết hợp việc giảng dạy và loan báo tin mừng. Cuộc sống của chị là một mẫu gương cho các phụ nữ Kitô giáo dấn thân vào xã hội và nghiên cứu khoa học. Chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng nữ chân phước mới. Tiếp theo, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là các tín hữu đến từ Mexico, California, Haiti, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, các sinh viên của Pamplona và Lisbon. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các vị lãnh đạo của Cộng đoàn Thánh Egidio đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới, các tín hữu hành hương Ba Lan, đặc biệt là các hướng đạo sinh nhân dịp kỷ niệm 75 năm trận chiến Monte Cassino.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài viết Cái nhìn thiêng liêng từ sự kiện nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy.
Kính thưa quý vị thính giả, đã hơn một tháng kể từ ngày nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy, và cuộc điều tra về những nguyên nhân gây nên vụ cháy vẫn đang được tiếp tục. Giới kinh doanh thì đang lo lắng về những hoạt động kinh doanh của mình bị ảnh hưởng, trong khi giáo dân của giáo xứ thì đang chờ đợi một ngôi thánh đường được hồi phục. Trong những ngày qua, nhiều gia đình người dân Paris đã đến và đi ngang qua để thăm lại nhà thờ Đức Bà. Không thể nghi ngờ rằng, nhà thờ Đức Bà là một phần của thành phố Paris, và cũng là một phần trong cuộc sống của người dân Paris. Về mặt kinh doanh, kể từ khi nhà thờ Đức Bà bị cháy, nhiều cửa hàng lưu niệm cũng như những nhà hàng xung quanh khu vực nhà thờ bị ế ẩm do lượng khách du lịch đến khu vực này giảm đáng kể. Ngay cả một nhân viên đổi ngoại tệ trên đường Rue Dacon nói rằng, bình thường thì vào ngày thứ Bảy, người ta xếp hàng dài trước quầy của tôi, nhưng hôm nay từ sáng đến bây giờ chẳng có một ai. Nhiều người mong bảo hiểm sẽ chi trả cho việc sụt giảm thu nhập của họ. Về giá trị tinh thần, cha Jean-Pierre Caveau, tuyên úy nhà thờ Đức Bà nói rằng, việc nhà thờ bị đóng không thể đến được mỗi ngày, tương tự như một ai đó thân thương đang ở trong tình trạng hôn mê. Bởi vì với tuổi của ngài, ngài không chắc là có thể thấy được lại ngôi nhà thờ sau khi được tái thiết. Ngài cũng cảm thấy bị trống vắng vì không nghe được tiếng chuông của nhà thờ nữa. Cha nói rằng, trước đây tôi có cảm giác mình như ở trong một đan viện. Cuộc sống của tôi theo nhịp bởi những cử hành phụng vụ và thánh thể tại nhà thờ Đức Bà này. Còn bây giờ, cha và những vị khác phải dùng một nhà nguyện nhỏ tại nhà để cầu nguyện. Ông Michel Mathurin, 64 tuổi, không giấu được cảm giác bị mất mát sau hơn một tháng không còn nhà thờ. Ông có vai trò điều phối 22 tình nguyện viên để thay phiên nhau đón tiếp các tín hữu, cũng như phát ra và thu lại các tờ giấy hát và phụng vụ. Ông nói, nhà thờ Đức Bà là một dấu mốc cho đời sống thiêng liêng của chúng tôi. Và bây giờ, gia đình giáo xứ phải họp nhau cùng với ca đoàn, các linh mục và Đức Tổng Giáo Mục để dâng thánh lễ vào mỗi tối Chủ nhật lúc 6 giờ 30 tại nhà thờ San Sumbic. Mọi người hạnh phúc vì được gặp gỡ nhau. Vào tối đó, nhà thờ San Sumbic cho phép chúng tôi tổ chức như chúng tôi đã làm tại nhà thờ Đức Bà. Thực tế thì các cử hành trọng thể của tuần thánh cũng như những tuần sau đó được diễn ra tại San Sumbic. Tuy nhiên đây chỉ là việc mượn nơi để cử hành. Đức ông Patrice Chauvet, giám quản nhà thờ cho biết, trong thời gian thi công thì nhà thờ Đức Bà vẫn là nhà thờ chính tòa. Hiện tại công trình đang trong giai đoạn tái thiết, dàn lưới khổng lồ đã được lắp đặt để hứng các mảnh vỡ rơi xuống và bảo vệ công nhân, đồng thời sử dụng robot để dọn dẹp đống đổ nát. Trong khi đó cảnh sát kiểm tra chặt chẽ để tìm những manh mối về ngọn lửa. Công nhân phải mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và thường xuyên được xét nghiệm máu vì tiếp xúc với chì phát ra từ 400 tấn vật liệu độc hại bị cháy. Vào ngày đám cháy xảy ra, với những gì chứng kiến, người ta không khỏi xúc động. Đó là thứ hai của tuần thánh. Một công trình kiến trúc đẹp bị thiêu rụi là một mất mát và nỗi đau lớn. Tuy nhiên dù thế nào, nhà thờ vẫn là một công trình tôn giáo, nơi diễn ra những gì thiêng liêng, nên trên hết cần có một đánh giá thiêng liêng. Cuộc đời con người được xây đắp trên những nền tảng chung bởi những giá trị, văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo, các biến cố mang lại những dấu ấn, vân vân. Căn tính của mỗi người được hình thành trên những nền tảng này. Chính vì thế, một nỗi đau từ sự mất mát chung, từ nó cũng trở thành điểm kết nối tất cả những ai chung chia một nền tảng. Không phải ngẫu nhiên mà hàng vạn người đã lập tức cùng nhau quỳ gối để cầu nguyện, hát thánh ca, hoặc ôm nhau khóc khi chứng kiến thảm cảnh đám cháy. Tất cả họ đều cảm nhận sự mất mát đau thương từ nền tảng chung của họ. Nỗi đau trở thành sợi dây nối kết, thành điểm gặp gỡ của họ. Chính trong nỗi đau mà họ tìm thấy nhau và tìm thấy chính mình. Và cũng vì vậy, chính nỗi đau chung này mang lại niềm hy vọng cho họ. Nó khiến cho cảm thức về những điều tạo nên căn tính của họ được khơi dậy, được tôn trọng và nuối tiếc. Và nhờ đó, họ tâm niệm mình phải tiến bước về phía trước từ nền tảng nào và theo hướng nào. Ngay sau vụ hỏa hoạn, Tổng thống Macron đã long trọng tuyên bố rằng nước Pháp sẽ tái thiết nhà thờ Đức Bà. Ông đã kêu gọi một cuộc thi quốc tế để xây dựng lại mái nhà 850 năm tuổi này và mời gọi các kiến trúc sư gửi đề xuất. Trong số các đề xuất, có công ty Vincent Colombo Architecture có trụ sở tại Paris đã gửi một thiết kế thân thiện với môi trường với máy kính năng lượng mặt trời và mảng xanh đô thị. Có một điều quan trọng, đó là không chỉ nhà thờ vật lý cần được tái thiết, mà cả đền thờ tâm linh nhờ biến cố này nhắc nhớ và thúc bách cũng cần được tái thiết. Hay nói cách khác, đó là nỗi đau mang tính phục sinh. Một khi vượt qua đau khổ thì sẽ đến vinh quang nếu biết gắn mình vào cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Kitô. Với sự trùng hợp của cuộc hỏa hoạn xảy ra ngay đầu tuần thánh, nó trở thành một điểm cầu nguyện để chiêm nghiệm về cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Ngài hiểu rằng con người mang nơi mình thân phận chung của sự mỏng giòn và đau thương. Trước thân phận đó, Thiên Chúa không chọn lựa đứng ngoài cuộc hay đứng bên lề để quan sát nỗi đau của nhân loại. Ngài chọn cách đi vào, đụng chạm, ôm lấy và đón nhận đến chính nỗi đau đó của con người. Đó là cách Thiên Chúa nhập cuộc vào thế gian trong thân phận con người, để cho những nỗi đau của thân phận đó đụng chạm đến mình. Thiên Chúa đã thật sự kết hợp với con người qua sự chung chia và mang vác những nỗi đau đó cách tận cùng trong thân phận mỏng giòn của nhân tính, để cuối cùng đưa thân phận đó vào trong sự vinh quang của phục sinh. Sau vụ cháy, một hình ảnh về cây thánh giá rọi sáng giữa đống đổ nát đã được lan đi khắp thế giới. Cha xứ Pierre Hervé Grosjean, giáo phận Versailles đã viết câu tuyết: bức hình này đáng giá hơn tất cả các bài giảng. Phép lạ xảy ra hàng ngày trong đời sống, nhưng không phải ai cũng có thể đọc ra được ý nghĩa của từng biến cố để nhận ra dấu chỉ yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa. Vì thế, biến cố đám cháy nhà thờ Đức Bà Paris cũng là một dấu chỉ mời gọi sống tinh thần đó của Đức Giêsu. Đó là mở lòng ra để đụng chạm đến những nỗi đau của chính mình và của tha nhân. Cuộc sống con người cần có sự chung chia như là một ơn gọi làm người, để có thể sống sung mãn đời sống của mình trong đại gia đình nhân loại, cũng như kết hợp với Thiên Chúa, Đấng đã kết hợp với con người trong đỉnh cao của cuộc thương khó và phục sinh của Đức Kitô. Sự kiện thì diễn ra mỗi ngày và trước mắt mọi người, và có những góc nhìn khác nhau tạo nên một bức tranh tổng thể. Dù sao, trong thời đại tục hóa và nhìn mọi sự dưới nhãn quan kinh tế, chính trị hay nghệ thuật, thì cũng cần có một cái nhìn khác thiêng liêng hơn, để có thể tạo nên một bức tranh tổng thể mà dường như ngày càng bị coi thường và xem nhẹ.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Mai Châu điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, đầu tuần qua, một tin đặc biệt được giới báo chí chú ý, đó là quyết định của Đức Thánh Cha Francisco cho phép các giáo phận và giáo xứ thực hiện các cuộc hành hương chính thức tại Mễ Du. Đức Tổng giám mục Luigi Pizzuto, sứ thần tòa thánh tại Bosnia-Herzegovina, và Đức Tổng giám mục Henrik Hauser, kinh lược tông tòa đặc nhiệm của tòa thánh tại giáo xứ Đền Thánh ở Mễ Du, đã thông báo quyết định trên đây của Đức Thánh Cha trong thánh lễ sáng Chủ nhật 12 tháng 5 tại địa phương. Mễ Du là một làng nhỏ thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, nơi có sự kiện từ ngày 24 tháng 6 năm 1981, Đức Mẹ hiện ra với 6 thiếu niên công giáo Croatia, và sự kiện này còn tiếp tục. Giáo quyền địa phương và tòa thánh đã lần lượt thiết lập các ủy ban điều tra từ lâu, nhưng cho đến nay chưa có tuyên bố chính thức nào về tính chất siêu nhiên của các cuộc hiện ra. Hiện thời, mỗi năm có hàng triệu tín hữu đến hành hương tại Mễ Du trong tư cách riêng, nhưng các giáo phận và giáo xứ không được phép tổ chức các cuộc hành hương chính thức. Trước ngày 12 tháng 5 vừa qua, ông Alessandro Gisotti, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói rằng việc cho phép của Đức Thánh Cha không có nghĩa là được giải thích các cuộc cảnh hương như là một sự chính thức công nhận các biến cố tại Mễ Dù như đã biết. Việc xác nhận tính chất xác thực của các cuộc hiện ra còn phải được giáo hội cứu xét thêm. Vì thế, cần tránh làm sao để các cuộc cảnh hương ấy không tạo nên sự lẫn lộn hoặc mơ hồ về khía cạnh đạo lý. Điều này cũng liên hệ tới các vị mục tử thuộc mọi cấp muốn đến Mễ Dù và cử hành hoặc đồng tế thánh lễ tại đó một cách trọng thể. Ông Gisotti cũng nói rằng, xét vì số lượng đông đảo những người đến Mễ Dù và thành quả ân phúc dồi dào từ đó, quyết định trên đây của Đức Thánh Cha nói lên quan tâm một vụ đặc biệt của Ngài đối với thực tại ở Mễ Dù và nhắm tạo điều kiện thăng tiến các thành quả thiện hảo. Quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh cũng kết luận rằng, với quyết định nói trên, vị kinh ngược tông tòa sẽ được dễ dàng hơn trong việc thiết lập những tương quan với các linh mục đặc trách tổ chức hành hương ở Mễ Dù, như những người chắc chắn và được chuẩn bị kỹ lưỡng, cung cấp cho các vị ấy những thông tin và chỉ dẫn có thể tiến hành các cuộc hành hương kết quả. Việc làm này được tiến hành trong sự thỏa thuận với các vị bản quyền địa phương.
Cách đây gần một năm, ngày 31 tháng 5 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Henrik Hoser, nguyên là Tổng Giám mục Giáo phận Warszawa Praha bên Ba Lan, làm kinh lược tông tòa đặc nhiệm tại Giáo xứ Mễ Dù, vô thời hạn và tùy ý tòa thánh. Việc bổ nhiệm này cũng như quyết định cho phép hành hương chính thức không liên hệ tới các vấn đề đạo lý về tính chất siêu nhiên của những trình thuật của sáu tín hữu nam nữ công giáo Cross. Xác quyết của họ được Đức Mẹ hiện ra từ 38 năm nay. Trong số sáu tín hữu ấy, ba người nói mình vẫn còn được Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình hiện ra hằng ngày, vào cùng một giờ mỗi buổi chiều. Đó là bà Vika, hiện ở Mễ Dù, bà Marisa, sống tại Monza, Bắc Italia, và ông Ivan, hiện ở Mỹ, nhưng thường trở về quê hương. Người được thị kiến thứ tư là bà Miriana, cho biết mình được thị kiến mỗi tháng vào ngày mùng 2, trong khi hai người nam cuối cùng nói mình được thị kiến mỗi năm một lần. Tóm lại, việc cho phép chính thức hành hương tại Mễ Dù là một dấu chỉ nhìn nhận điều thiện hảo xảy ra tại giáo xứ Đền Thánh Mễ Dù, nơi có bao nhiêu người lãnh nhận các bí tích.
Sáng thứ Năm, 16 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến hàng trăm su huynh La San của các trưởng công giáo và mời gọi các thầy tiếp tục đào sâu vào noi gương Thánh Gioan Bautista de La San, hăng say quan tâm đến những người rốt cùng và bị gạt bỏ. Hiện diện tại buổi tiếp kiến với 300 người dưới sự hướng dẫn của su huynh tổng quyền Robert Schiller, nhân dịp kỷ niệm 300 năm Thánh Tổ Phụ sáng lập qua đời. Lên tiếng trong dịp này, sau khi nhắc đến vai trò tiên phong của Thánh La San trong việc cải tổ nền giáo dục, nhất là quan niệm cách mạng của thánh nhân về học đường, về giáo viên và phương pháp giảng dạy, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các sư huynh rằng, theo vết chứng tá tông đồ của Thánh La San, anh em hãy nắm giữ vai chính trong một nền văn hóa phục sinh, nhất là trong những môi trường sống, trong đó nền văn hóa chết chóc đang lan tràn. Anh em đừng mệt mỏi đi tìm kiếm những người đang ở trong những ngôi mộ tân thời của sự lạc hướng, suy thoái, khó khăn và nghèo khổ, để mang lại cho họ hy vọng của một cuộc sống mới. Ước gì sự hăng say với sứ mạng giáo dục làm cho đấng sáng lập dòng anh em trở thành bậc thầy và chứng nhân cho bao nhiêu người cùng thời, và giáo huấn của người ngày nay còn có thể nuôi dưỡng các dự án và hoạt động của anh em. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, con người của Thánh La San vẫn giữ nguyên tính chất thời sự và là một hồng ân cho giáo hội, một khích lệ quý giá cho hội dòng của anh em, và cũng là một lời kêu gọi tái hăng say gắn bó với Chúa Kitô. Khi nhìn lên Thầy Chí Thánh, anh em càng có thể quảng đại hoạt động cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng mà toàn giáo hội ngày nay đang dấn thân thi hành. Những hình thức loan báo tin mừng đòi phải được thích ứng với những hoàn cảnh cụ thể trong các môi trường khác nhau, nhưng điều này cũng bao hàm một nỗ lực trung thành với nguồn cội, để đường lối hoạt động tông đồ đặc điểm của dòng anh em có thể tiếp tục đáp ứng những mong mỏi của dân chúng.
Thánh Gioan Bautista de La San sinh năm 1651 tại thành phố Reims, bên Pháp, và năm lên 15 tuổi, Ngài được bổ nhiệm làm kinh sĩ nhà thờ chính tòa của giáo phận này. 12 năm sau, Ngài thụ phong linh mục. Chỉ 2 năm sau đó, 1680, Thánh Nhân bắt đầu thành lập dòng tu huynh các trường công giáo khi mới được 29 tuổi. Cùng năm 1680, Thánh La San đã phân phối gia sản của Ngài cho người nghèo, và năm 1702 đã gửi hai tu huynh đến Roma để mở các trường cho các học sinh nghèo. Thánh La Sang đã góp phần quan trọng vào công trình giáo dục học đường tại Pháp và là một trong những nhà canh tân lớn nhất các trường học. Ngài thành lập các trường bình dân khi mà nhà nước chưa có một hệ thống giáo dục. Thánh nhân thân tiến hoạt động nhóm, thúc giục các nhà giáo dục luôn ở giữa các học sinh, từ sáng đến chiều. Hệ thống trường học của Ngài thành lập miễn phí và tập trung vào việc huấn luyện toàn diện con người. Thánh La Sang qua đời tại Rouen năm 1719, thọ 68 tuổi, được phong chân phước năm 1880, và 12 năm sau, Ngài được Đức Giáo Hoàng Leo XIII tôn phong hiển thánh. Năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio XII tôn thánh nhân là bổn mạng các giáo chức. Dòng tu huynh La Sang, các trường công giáo hiện có 3.652 tu huynh, thuộc 681 cộng đoàn trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Dòng có hơn 100.000 giáo dân cộng tác viên, giảng dạy hơn 1 triệu học sinh tại 80 quốc gia, năm châu. Sáng thứ Sáu, 17 tháng 5, Đức Thánh Cha đã mời các nhân viên y tế công giáo thực thi sự phản kháng lương tâm trong tinh thần khiêm tốn, đối thoại và gia tăng làm chứng cho tin mừng của Chúa Kitô trong môi trường y tế. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho phái đoàn 300 người thuộc Hiệp hội các nhân viên y tế công giáo Italia, gọi tắt là ACOS, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tổ chức này. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện theo luật pháp ở Italia có nhiều nhân viên y tế công giáo dựa vào quyền phản kháng lương tâm để không tham gia vào những hoạt động trái với luân lý công giáo như những vụ phá thai. Ngài nói, việc lựa chọn phản kháng lương tâm khi cần thiết cần phải được thực hiện trong tinh thần tôn trọng và không trở thành lý do để coi rẻ hoặc kiêu ngạo điều vốn phải được thực thi trong tinh thần khiêm tốn, để khỏi tạo nên nơi những người quan sát anh chị em một sự coi rẻ tương tự, làm cho họ không hiểu những động lực đích thực thúc đẩy anh chị em phản kháng lương tâm. Trái lại, cần luôn luôn tìm kiếm sự đối thoại, nhất là với những người có những lập trường khác, đặt mình lắng nghe quan điểm của họ và tìm cách thông truyền quan điểm của anh chị em, không phải như người lên tòa để giảng, nhưng như người tìm kiếm thiện ích đích thực của con người. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ rằng, anh chị em hãy trở nên đồng hành với những người ở gần, đặc biệt là những người rốt cùng, những người bị quên lãng, bị loại trừ. Đó là cách thức tốt nhất để hiểu tường tận trong sự thật về những hoàn cảnh khác nhau và thiện ích luân lý hàm chứa trong đó.
Đức Thánh Cha cảnh giác trước hiện tượng trong môi trường y tế ngày nay, nhiều khi các bệnh nhân bị coi như những con số, chứ không như những nhân vị. Đức Thánh Cha nói, việc công nghiệp hóa ngành y tế đưa lên hàng đầu nhu cầu giảm bớt chi phí và hợp lý hóa các dịch vụ, từ đó đã có sự thay đổi sâu rộng lối tiếp cận đối với các bệnh nhân. Sự quan tâm ưu tiên tới hiệu năng nhiều khi đặt con người xuống hàng thứ yếu, trong đó có nhu cầu của bệnh nhân cần được cảm thông, lắng nghe và đồng hành, cũng như nhu cầu chuẩn bệnh chính xác và chữa trị hữu hiệu. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, việc chữa trị không phải chỉ diễn ra qua thân xác, nhưng cả tinh thần nữa, qua khả năng tìm lại được sự tín thác và phản ứng. Vì thế, các bệnh nhân không thể bị đối xử như cái máy. Và hệ thống y tế, công lập cũng như tư nhân không bị quan niệm như một dây chuyền lắp ráp. Con người không bao giờ hoàn toàn giống nhau, vì thế cần phải hiểu họ và chăm sóc từng người một. Điều này dĩ nhiên đòi các nhân viên y tế phải dấn thân nhiều và nhiều khi không được cảm thông, đánh giá đầy đủ. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích Hiệp hội các nhân viên y tế công giáo Italia đẩy mạnh việc huấn luyện cho các hội viên, cập nhật nghề nghiệp và tăng cường cả về mặt linh đạo.
Tại Liban trong tuần qua, có quốc tang Đức Hồng Y Nasrala Boutros-Sir, cố thượng phụ giáo chủ công giáo Maronit tại Liban, qua đời sáng ngày 12 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 99 tuổi và từng cai quản giáo hội Maronit trong 25 năm, từ năm 1986 đến năm 2011. Trong điển văn chia buồn, Đức Thánh Cha viết, hay tin buồn Đức Hồng Y Nasrathan Boutros-Sphere, thượng phụ Antioquia của các tín hữu Maronit qua đời, trong năm 99 tuổi. Tôi nồng nhiệt gửi lời chia buồn tới gia quyến và tất cả các tín hữu thuộc tòa thượng phụ Maronit mà Đức Hồng Y đã cai quản trong nhiều năm. Với tất cả sự dịu hiền và cương quyết, là người tự do và can đảm, Đức Hồng Y Sphere đã thi hành sứ mạng trong một bối cảnh bị xáo trộn như người quyết liệt liên kết, hòa bình và hòa giải. Đức Hồng Y nồng nhiệt bảo vệ chủ quyền và nền độc lập của đất nước Liban và sẽ tiếp tục là một vĩ nhân trong lịch sử Liban. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, tôi khẩn cầu Chúa Cha rất từ bi thương xót, đón nhận Ngài vào trong nơi ở an bình và ánh sáng của Chúa vì mục tử khôn ngoan và dấn thân này, đã biết biểu lộ tình thương của Thiên Chúa cho dân đã được ủy thác cho mình. Như một bảo chứng sự an ủi, tôi gửi đến Đức Thượng Phụ Becharai, phép lành tòa thánh, cũng như đến thân quyến của Đức Hồng Y quá cố, những người thân cận, và tất cả những người đã đồng hành với Đức Hồng Y trong những năm qua, và những người tham dự lễ an táng Đức Cố Hồng Y.
Giáo hội Công giáo Maronite có 1.300.000 tín hữu ở Liban và hơn 2 triệu người ở nước ngoài. Đây là giáo hội Kitô lớn nhất tại Liban. Đức Hồng Y Sphere là một nhân vật nổi bật trong lịch sử trao đảo của Liban với những thập niên gần đây. Lẽ ra, Ngài sẽ mừng sinh nhật lần thứ 99 vào ngày hôm qua, thứ Tư, 15 tháng 5. Đức Hồng Y thụ phong linh mục năm 1950, làm giáo sư văn chương và triết học và dịch thuật tại Học viện các nữ tu Mariamit ở Zuni trước khi được chọn làm giám mục, tổng đại diện tòa thượng phụ công giáo ở Maronite năm 1961. Năm 1986, Ngài được bầu làm thượng phụ thứ 76 của giáo hội công giáo Maronite. Sau đó, Ngài kiêm nhiệm thêm chức vụ chủ tịch hội đồng giám mục công giáo Liban, chủ tịch hội đồng các thượng phụ công giáo Trung Đông và được Đức Thánh Cha Gioan Paulo II bổ nhiệm làm Hồng Y năm 1994. Với sự ra đi của Đức Hồng Y Sphere, Hồng Y đoàn hiện có 221 vị, trong đó có 120 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi. Tại Liban, Thủ tướng Saad Hariri là người Hồi giáo Sunnit đã tuyên bố cả nước để tang Đức Hồng Y Sphere trong 2 ngày 15 và 16 tháng 5 tới đây. Các công sở sẽ treo cờ rủ và các chương trình phát thanh truyền hình sẽ thích ứng với dịp đau buồn này. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại đời sống đức tin và nhân bản của Giulia Gabrielli, thiếu nữ đón nhận và chịu đựng ung thư cách anh hùng.
Ở tuổi 12, Giulia Gabrielli, một học sinh bình thường, với niềm đam mê cuộc sống, yêu thích viết văn và đi mua sắm như những thiếu nữ cùng lứa tuổi, đã bị ung thư. Không tuyệt vọng, ngược lại, Giulia đã đón nhận cách anh hùng và trở nên gương mẫu cho các bạn đồng trang lứa và là bài học cho người trưởng thành. Giulia Gabrielli sinh ngày 3 tháng 3 năm 1997, tại Bergamo, miền Bắc nước Ý. Khi lên 12 tuổi, đang là một học sinh bình thường, với niềm đam mê cuộc sống, yêu thích viết văn và đi mua sắm như những thiếu nữ cùng lứa tuổi, Giulia bị một khối u ở cánh tay trái. Sau khi được hóa trị, căn bệnh ung thư tưởng như đã biến mất, sau đó lại tái phát, đã đưa cô gái trẻ Giulia về thiên đàng ngày 19 tháng 8 năm 2011, vào đúng lúc tại Madrid, buổi ngắm đàn thánh giá của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vừa kết thúc qua đời. Giulia đã chiến đấu chống lại bệnh ung thư với sức mạnh tinh thần phi thường. Cô không bao giờ đầu hàng trước đau đớn. Thật sự là Giulia không bao giờ gục ngã. Dù bệnh tật, Giulia vẫn tiếp tục sống và kiến tạo một sự cảm thông lan truyền giữa mọi người, ngay cả các bác sĩ, những người theo dõi và chữa trị cho Giulia, xem cô như con gái của họ. Giulia là người thường giúp cho gia đình và bạn bè của mình được thêm can đảm. Những người gặp Giulia như được ánh sáng trong tâm hồn cô chiếu tỏ. Thay vì chìm vào bóng tối của tuyệt vọng, Giulia đã thắp sáng con đường của cô và của những người ở gần cô. Cho đến phút cuối cùng, Giulia vẫn muốn được giải thích về việc chữa trị và cố gắng sống trọn vẹn thời gian còn lại với cô. Dù sức khỏe ngày càng yếu hơn, Giulia vẫn muốn dùng hết sức để tham dự kỳ thi cuối trung học cơ sở, và cô đã vượt qua kỳ thi một cách xuất sắc, với số điểm tối đa. khiến cho ban giám khảo họp tại phòng bệnh của cô ngạc nhiên. Julia được ơn đức tin, món quà giúp cô bám chặt giao Chúa trong những giờ phút khó khăn nhất. Trong thời gian chữa trị tại Padova, Julia thường đến đền thờ Thánh Anton để cầu nguyện và cô đã tìm được sự an ủi nâng đỡ. Julia cũng có lòng sùng kính Đức Mẹ. Lòng sùng kính này xuất phát từ hai lần hành hương đến Mễ Du. Julia đã viết, ở đó, tình yêu Đức Trinh Nữ Maria mạnh mẽ đến nỗi đã bùng phát thành lời cầu nguyện và hoán cải. Julia rất thích âm nhạc và bài hát đã khích lệ cô chính là bài Trên đường bạn đi của Bagnoli. Trên con đường bạn đang đi, bạn sẽ không thấy mình cô đơn nữa. Nó mang lại cho tôi một động lực tuyệt vời. Cố lên, bạn sẽ thành công. Trên đường đi, bạn cũng sẽ tìm thấy một cái mốc ở giữa bầu trời. Vâng, nó mang lại cho tôi sự nhẹ nhàng, một hy vọng lớn. Bài hát này gợi hứng cho cuốn sách của Julia. Giấc mơ viết một cuốn sách của Julia đã thành hiện thực nhờ sự giúp đỡ của Fabio Finanzi, một nhà báo viết trên báo Tương Lai của Hội đồng Giám mục Ý, một thời gian dài và hiện là phóng viên của báo Người đưa tin ban chiều. Cuốn sách có tựa đề Chiếc mốc giữa bầu trời, được nhà xuất bản Pauline phát hành. Cuốn sách viết về cuộc đời của Julia, thu nhập những ý nghĩ suy tư của Julia trong thời gian bệnh tật. Những lời trong cuốn sách diễn tả tất cả ý chí của Julia, không muốn phất phục trước sự ác. Cuối cùng, cô đã chiến thắng thử thách, bởi vì cô đã gặp cùng đích đời mình với bước đi chắc chắn. Cuốn sách là chứng tá đức tin của cô. Cuộc đời Julia không thiếu những giây phút đen tối như cô đã viết. Tôi không ngừng nói với cha mẹ tôi, nhưng Thiên Chúa ở đâu? Bây giờ con cảm thấy thật khủng khiếp, con đang mang tất cả mọi thứ trên mình. Thiên Chúa ở đâu? Đấng mà con có thể cầu nguyện, người có thể làm những phép lạ vĩ đại, có thể xoa dịu mọi nỗi đau. Tại sao người không làm cho con hết đau đớn? Người ở đâu? Tại sao người chỉ đứng nhìn thôi? Con đã nổi giận. Trong những ngày đó, con đã khó nhọc cầu nguyện, thật sự là khó khăn. Và một vài ngày sau, tại đền thờ Thánh Anton ở Padova, Julia đã tìm được sự trợ giúp. Cô cảm nhận được sự an ủi của Chúa. Julia viết, tôi đi vào đền thờ trong sự giận dữ, nước mắt giàn giụa. Thật sự là một trong tâm trạng thật đáng thương. Tôi ra khỏi đền thờ với nụ cười khoe hết hai hàm răng, với niềm vui biết rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi tôi. Tôi đã để lại những kỷ niệm tuyệt đẹp và đáng nhớ như nụ cười của cô. Và gia sản đạo đức của cô để lại để giúp đỡ tha nhân, cha mẹ cô, ông Antonio và bà Sara, và người em trai David của cô đã làm cho những kỷ niệm về Julia sống động hơn nữa bằng cách thành lập hiệp hội phi lợi nhuận với Julia. Trong đó, các dự án tương trợ được thành lập đặc biệt để hỗ trợ cho những người trẻ và các thiếu nhi bệnh tật. Lòng nhiệt thành dành cho cuộc sống và đức tin của Julia được gia tăng trong thời gian bệnh tật, trở thành chứng tá cho những người xung quanh cô. Julia đã tham dự các kỳ thi văn chương và đạt được hai giải thưởng. Bởi thế, Julia luôn diễn tả bệnh tình của mình như một chuyến phiêu lưu, nơi mà nỗi sợ hãi phải bị loại trừ, bởi vì cô viết, nếu những người khác ở gần chúng ta, họ đến gần chúng ta, đặt một bàn tay lên vai chúng ta và nói với chúng ta rằng, cố lên, bạn sẽ thành công, và điều họ trao cho chúng ta là sức mạnh để tiến bước. Ngày trước khi qua đời, Julia vừa viết xong chục kinh tạ ơn Chúa. Cô cảm thấy cần tạ ơn Chúa, cô viết, trong những lời cầu nguyện của chúng ta, trong các kinh cầu của chúng ta luôn cầu xin một điều gì đó cho chính mình hoặc cho người khác. Không bao giờ chúng ta chỉ đơn giản nói lời cảm ơn mà không yêu cầu bất cứ điều gì đáp lại. Với nhận thức này, Julia hoàn toàn thanh thản bình an. Cô viết, bởi vì bây giờ tôi biết rằng cuộc đời của tôi chỉ có thể kết thúc theo hai cách, hoặc nhờ vào một phép lạ, được chữa lành hoàn toàn là điều tôi xin Chúa, vì tôi có rất nhiều dự án phải hoàn thành, và tôi muốn chính mình thực hiện chúng. Hoặc là tôi gặp Chúa, một điều vô cùng tốt đẹp, cả hai đều là kết thúc tốt đẹp. Trong 2 năm chịu đựng bệnh ung thư, Julia luôn đối mặt với những lần chữa trị với nụ cười. Đức cha Francesco Becchi, giám mục giáo phận Bergamo, đã nói về cô gái Julia. Julia đã tuyên bố rằng tất cả tình yêu của em hoàn toàn dành cho Chúa, đến độ làm cho người nào đó phải hoán cải. Em luôn được gia đình hiện diện xung quanh và chia sẻ hành trình bệnh tật với em. Em có một sức mạnh thu hút kỳ diệu. Cha của Julia thì chia sẻ, Julia là một thiếu nữ tươi sáng, đầy năng lượng như mặt trời. Cô bé yêu thích trò chuyện và quen biết mọi người. Cô đã giúp cho tôi biết được niềm vui lớn lao của đức tin. Julia qua đời nhưng sự bình an thanh thản và cuộc sống của cô sẽ luôn sống động trong trái tim những người đã biết cô. Chủ nhật ngày 7 tháng 5, 2019, tại giáo phận Bergamo, tiến trình điều tra ở cấp giáo phận để phong chân phước cho Julia đã được chính thức tiến hành.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.